khi ông cấp cô độc cúng cái một tịnh xá thượng đẳng thì Đức Phật lại đặt trách cho ngài Xá Lợi Phất làm giám đốc công trình kỳ viên tịnh xá. Tóm lại, xin thầy cho biết tại sao ngài Xá Lợi Phất có địa vị quan trọng như vậy, là người Đức Phật gọi là trí huệ số 1, là gọi là trưởng lão Xá Lợi Phất, mà Phật không giao y bát lại cho làm tổ mà lại giao cho ngài Đại Ca Diếp. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi quý vị Phật tử có ý kiến gì trong câu hỏi này? Tại sao? Thường thường cái người mà giỏi trí huệ số 1, đại đệ tử rồi, nghĩa là nổi tiếng, lúc nào Phật cũng nghĩa là nhắc tên trong kinh điển, mà tại sao lại không truyền y bát lại cho ổng mà lại truyền cho ngài Ca Diếp? Xin mời quý vị góp ý. Ai hiểu Diệu Trung muốn trả lời không? Mời Minh Châu, con cầm cái microphone đưa cô Diệu Trung coi.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, theo con có được biết chút ít, con có đọc sách đó thì hiểu về ngài Đại Ca Diếp, tại vì ngài là một người mà đã hiểu thấu tất cả những đạo hạnh về Phật pháp của Đức Phật để lại. Thầy
cô nói như vậy là bà Phật thường khen cái người trí huệ số 1 trong tăng đoàn là ai? Đệ nhất trí huệ là Xá Lợi Phất. Đệ nhất thần thông là Mục Kiền Liên. Đệ nhất trì giới là U Ba Ly. Và tu Đầu Đà đệ nhất, cực khổ đệ nhất là Đại Ca Diếp, phải không?
Yeah.
Mật hạnh đệ nhất là La Hầu La.
Nhưng mà cái hạnh của ngài Đại Ca Diếp thì nó nhiều, thầy. Thầy chịu khổ hạnh rất là giỏi. Con thấy ở chỗ đó mà ngài giao cái y lại cho ngài Đại Ca Diếp.
Thì tùy, mỗi người có một cái kiến giải. Cô Diệu Trung nói tại vì ngài tu Đầu Đà giỏi quá, mật hạnh giỏi quá, thành ra truyền y bát cho ngài. Có ai bổ túc không? Rồi mời cô nào, cô ở bên Cali phải không? Thầy mời cô nào đây, cô Thanh Phúc hay cô Diệu Ngọc?
Dạ, tôi con Diệu Ngọc.
Như vậy là bên đó ai sẽ truyền y bát cho Diệu Ngọc đây? Diệu Ngọc nói nhiều quá rồi, giỏi rồi. Rồi mời cô Diệu Ngọc.
Khi đạo Phật thưa thầy, thì con nhớ lại cái lúc mà Đức Phật cầm cái bông sen giữa pháp hội, ngài cầm cái hoa sen lên đó, rồi thì chỉ có ngài Ca Diếp là mỉm cười, tức là ngài hiểu được cái ý của Đức Phật. Như lúc đó là ngài Ca Diếp là cái người như là Đức Phật đã tâm truyền tâm với ngài, thành ra Đức Phật mới truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp.
Quý vị có đồng ý không? Đồng ý, đồng ý rồi cho cô Diệu Ngọc một tràng pháo tay. Rồi tôi sẽ thọ ký cho cô Diệu Ngọc sẽ thành Phật tại Bộ Di Trú của California, chịu không? Xin giới thiệu cô Diệu Ngọc là một nhân viên của Bộ Di Trú, thành ra tôi thọ ký cho cô thành Phật, để mai mốt mấy bà già mà lên mà gặp cô phỏng vấn cô nhẹ tay một chút. Rồi bữa nay là cô Diệu Ngọc cổ thành là Bồ Tát rồi chứ không có dữ dằn nữa đâu. Rồi quý vị đồng ý rồi phải không? Bây giờ thầy những cái điểm quý vị cần để ý nè. Cái người mà muốn được Phật truyền y bát không phải là thần thông số 1, không phải là trí huệ số 1. Bây giờ tôi nói xin lỗi, trong này chẳng hạn như tôi có 10 đệ tử, phải không? Một cái người là giỏi nhất về thần thông mà mấy cái môn kia cũng không có giỏi thì tôi thi tú tài tôi cũng đánh rớt. Cái người đó giỏi về luận văn mà dở hết cái môn khác tôi cũng đánh rớt luôn. Cái người đó giỏi về anh văn mà dở các môn khác tôi cũng đánh rớt. Hồi xưa mình thi tú tài đòi hỏi một cái người sinh viên phải trung bình hết tất cả. Bây giờ trong quân trường Thủ Đức, trong quân trường Đà Lạt, mà một cái anh sĩ quan đó anh chỉ giỏi có một môn số 1 mà anh dở hết mấy môn kia, quý vị có chọn làm thủ khoa không? Không chọn. Cũng vậy, ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1, đúng. Nhưng mà trong một vô lượng kiếp về trước, khi ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát, ngài nguyện cúng mắt. Mà khi chúng sanh á, một cái ông trời đó thích ông thử, móc con mắt bên phải, xong rồi móc con mắt bên trái, rồi chà đọc, mà ông thối tâm, ông nguyện, từ đây tôi không làm hạnh Bồ Tát khó quá, mà muốn làm một vị Phật, phải là một vị tu hạnh Bồ Tát, chứ không phải là một cái vị tiểu thừa. Rồi khi trong kinh Pháp Hoa, cô con gái rồng, đệ tử của ngài Văn Thù, nói là người nữ có thể thành Phật, thì ông nói người nữ có năm chướng ngại, tức là ngài tu theo tiểu thừa, thì làm sao mà truyền cái mà Pháp Đại Thừa để làm tổ được. Đó là cái điểm thứ nhất, thấy không? Nhưng mà trước khi Phật nhập Niết Bàn còn 3 tháng, Thì tôn giả Xá Lợi Phất nghe cái tin này xong buồn lắm, dù rằng Ngài là gì, là một vị A-la-hán, hết phiền não nhưng mà không phải không còn cái tâm từ bi thương thầy mình nữa. Nếu nói quý vị tu rồi, chứng A-la-hán rồi, thấy mẹ chết không biết, Phật ngay vô tịnh phạn qua đời, đích thân Đức Phật đưa cái vai khiêng quan tài, thì vô lượng mấy ông trời nó Như Lai là đấng thiên nhân chi đại sư để con khiêng, thì Đức Phật nói với Phạm Dương, nói với trời Đế Thích, Như Lai biết trong đời mạt pháp chúng sanh nó bất hiếu lắm, Như Lai phải tự tay khiêng cái quan tài để cho trả hiếu, để cho chúng sanh thấy Đức Phật đâu phải là quên hết, phải không? Thành ra Xá Lợi Phất xin Phật cho con nhập niết bàn trước. Phật hỏi tại sao ông không ở lại làm mắt trí huệ để cứu độ chúng sanh? Thì Ngài nói dưới cái thiên nhãn của A-la-hán, con thấy vô lượng vị Phật đều đại đệ tử, đều nhập niết bàn trước khi thầy mình qua đời, có không? Do đó Ngài phải làm theo cái truyền thống của chư Phật ba đời, là đại đệ tử phải nhập diệt trước. Quý vị nhớ cái đó chưa? Đó. Rồi khi hỏi tới câu này, thầy phải từng trị khai triển cách đây 5 năm, 2003, tại cái apartment nhỏ hẹp ở trên đường Renier Adam, thầy có giảng về cuộc đời Xá Lợi Phất. Nhưng mà bữa nay thầy muốn khai triển tại sao Ngài Xá Lợi Phất là hạnh tiểu thừa, là không có muốn phát Bồ Tát hạnh, là có cái thành kiến người nữ không thể thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói người nữ có 5 chướng ngại, rồi khi trong vô lượng kiếp về trước làm Bồ Tát, bố thí mắt lại thối tâm, mà lại được sơn là trí huệ số 1, mà được Đức Phật ca ngợi, mà không được nhường cái chức y bác, phải không? Thì bây giờ thầy sẽ từng tự mời quý vị theo dõi cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất cho nó kỹ rõ lưỡng. Tại kỳ này thầy giảng rất là kỹ, để cho quý vị làm một cái tư lương mà để mà làm một cái tài liệu để mà theo học. Đó, Bây giờ thầy chuẩn bị để nghe đây nè. Tôi trước khi trả lời câu hỏi này, tôi phải giới thiệu sơ qua về thân thế, tiểu sử và cuộc đời hoằng pháp độ sanh của trưởng lão Xá Lợi Phất và trưởng lão Đại Ca Diếp, để quý vị có một cái nhận xét chánh kiến tại sao Phật lại chọn Ngài Đại Ca Diếp làm tổ thay vì chọn Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất được liệt kê vào danh sách 10 vị đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật thời bấy giờ. Thứ nhất là tôn giả Xá Lợi Phất, thứ hai là tôn giả Ca Diếp, thứ ba là Mục Kiền Liên, thứ tư là Phú Lâu Na, là người thuyết pháp đệ nhất. Rồi kế đó là Tu Bồ Đề, kế đó là Ca Chiên Viên, kế đó là A Na Luật, kế đó là U Ba Ly, kế đó là A Nan, và sau cùng mật hạnh đệ nhất là La Hầu La, đa văn đệ nhất là A Nan. Đó thầy nói cho quý vị có sơ một cái chánh kiến. Ngài Đại Ca Diếp tại sao lại được nhận làm tổ thay vì chọn Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất? Ngài Xá Lợi Phất được liệt kê vào danh sách 10 vị đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật thời bấy giờ. Ngài được Đức Phật khen ngợi là người có trí huệ đệ nhất trong tăng đoàn thời Phật. Ngài sanh ra đời tại Dương quốc Ma Kiệt Đà, thuộc về miền Nam nước Ấn Độ. Tại thành Vương Xá và ngôi làng Ngài cất tiếng chào đời có tên là Ca Tỳ Nõ Ca. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, có rừng trúc xanh tươi, có sông xanh núi biếc, khí hậu ôn hòa, dân chúng giàu đẹp, được gọi là nơi phong nhã bậc nhất vào thời bấy giờ. Ngài thuộc dòng dõi cao quý Bà La Môn, thân phụ của Ngài tên là Đề Xá, là một luận sư nổi tiếng trong giáo đoàn Bà La Môn thời bấy giờ. Thân mẫu Ngài khi mang thai, tự nhiên có chuyện kỳ lạ xảy ra. Bình thường trước khi mang thai Ngài Xá Lợi Phất, bà chỉ có trí nhớ rất là tầm thường. Nhưng kể từ khi bắt đầu có thai Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, bà trở nên thông minh tuyệt đỉnh. Cái điểm này quý vị có để ý thấy nè. Thầy mở quạt chỗ này để nói khai triển cái đoạn này. Hồi xưa đó có những người mà con mà trong bụng á, mà nó biết làm thơ đó, nó là một thi sĩ nó ra đó, thì bà mẹ tự nhiên á, là có bầu con tự nhiên á, là đặt thơ rất là hay. Rồi á, mà có những cái đứa con ở trong bụng nó là bộm nhậu, nó ra tự nhiên bà mẹ tự nhiên không biết rượu mà tự nhiên ăn cơm, biểu ông chồng phải đi mua rượu về uống. Hay đó từng chứng kiến cái cảnh mà mấy bà vô thang vậy, con thọ giới không có uống rượu mà tự nhiên mang cái bầu baby này, tự nhiên con ngày nào không có rượu là con không có ăn cơm. Rồi thầy có một cái bà Phật tử mà lâu rồi, bà là người quản trị, bà vô chùa Long Thiền, bà chạy giặt năm mà 72, quý vị nhớ không, dân quản trị mất nước á. Bà chạy vô thì chùa Long Thiền nó có một cái nhà bếp mà làm bằng cứt trâu trộn với rôm, quý vị biết không? Cứt trâu rôm đánh lại, người nào ở nhà quê thì biết, bà Sáu biết không? Lấy cứt trâu trộn với rôm trét lại làm một cái nhà bếp, thì bà vô thì ông hòa thượng mới cho gia đình bà ở nguyên một cái chỗ đó để mà ở xung quanh cái nhà bếp đó. Thì bà có bầu, thì tôi cũng xuống chỗ đó làm gì hết, tại vì cái phòng đó dành cho nhà bếp, đựng nồi, đựng son, đựng củi đồ vậy thôi. Thì đâu chừng tháng sau cái tự nhiên bữa tôi đi với hòa thượng đi xuống, tự nhiên nguyên một cái miếng vách nó mất hết trọi à. Thì mới hỏi hòa thượng nó, ủa tại sao mà cái miếng vách này lại tự nhiên mà ai dỡ đi? Thì bà mới quỳ xuống bà nói, dạ bạch thầy, con xin sám hội, bởi chừ con không hiểu tại mô mà tại chăng mà tại chăng con cứ thấy con thịt ăn cái ni quả con bọc con ăn nó thơm ngon hơn là cơm chảy nữa. Biết nói cái gì không? Tức là bà bóc cái bò mà trộn bằng cái tường mà bà ăn, bà nói nó ngon hơn là cơm cháy nữa. Bà nói vậy cái mình trợn trắng luôn. Bà thưởng nói sao con ăn hả? Nó dạ, bà nói ngon lắm. Con ăn cái tường ni nó ngon như là cơm chảy, rồi con ủ mì nước đã nó ngon hơn bánh tẹt nữa. Tức là bà nói bà ăn móc cái tường này bà ăn giống như cơm cháy mà uống ly nước đá vô là nó ngon hơn là ăn bánh tét mà uống nước đá nữa. Cái chuyện như bình thường cho quý vị bóc cái bò ăn, quý vị ăn không? Bà nói nó thơm quá thầy ơi, nó thơm lắm. Thì có chữa đó, tại kêu là ăn vị đó. Thành cũng vậy, ngày Xá Lợi Phất sau khi vào thai mẹ thì bà trở nên bà thông minh tuyệt đỉnh. Bà có thể ghi nhớ tất cả kinh điển của Bà La Môn dù chỉ đọc một lần. Và bà tự nhiên có tài biện luận thông suốt. Và một hôm em trai của bà là luận sư Câu Hy La, quý vị nhớ ngài Câu Hy La không? Cũng có tên trong kinh A Di Đà đó. Tức là cậu ruột của ngài Xá Lợi Phất lại nhà thăm chị và có mời một số luận sư danh tiếng thuộc giáo đoàn Bà La Môn để biện luận tranh tài. Ai là đệ nhất luận sư của giáo đoàn Bà La Môn? Sau 3 ngày biện luận, em trai của bà đã triệt hạ hết tất cả luận sư danh tiếng và đoạt chức vô địch luận sư trong giáo đoàn Bà La Môn thời bấy giờ. Tức là em trai của bà là ngài Câu Hy La, thì bên Ấn Độ thời đó lâu lâu các ngoại đạo nó họp nhau lại để người nào lên để mà tài hùng biện á, nói về cái chân lý của mình á, thì ổng thắng hết tất cả. Nào ngờ mẹ của ngài Xá Lợi Phất là chị ruột của ông Câu Hy La, xưa nay chỉ là một người đàn bà tầm thường mà lại có thể tên pháp tò để biện luận cùng với ông Câu Hy La, mà kết quả ông biện luận không lại chị ruột của mình, thấy chưa? Và ông đã mất danh tiếng đệ nhất luận sư, ông quá xấu hổ bỏ nhà ra đi tầm sư học đạo. Và ông tìm lên núi Hy Mã Lập Sơn, tìm được một ẩn sĩ Bà La Môn rất giỏi về pha biện luận thiên văn đón quẻ. Và vị ẩn sĩ Bà La Môn này an ủi ông Câu Hy La như sau: ngài đừng có buồn, ngài không phải thua tài chị ngài, mà là thua trí huệ của đứa bé còn nằm trong bụng gọi ngài bằng cậu. Trong tương lai đứa bé này ra đời sẽ là người có trí huệ đệ nhất. Nếu ngài không muốn thua đứa cháu gọi bằng cậu, thì từ nay phải cố gắng học kinh Vệ Đà cho thật thông suốt. Ngài Câu Hy La siêng năng học hỏi đến nỗi quên cả việc cắt móng tay ra dài, cho nên ông có một biệt hiệu là ông Phạm Chí Bà La Môn Trường Trảo. Trường là dài, trảo là móng tay. Trong phim Tàu nó có chỗ là ưng trảo công, nó trảo là móng tay đó. Còn ở trong này tôi có một người đệ tử là Hạnh Phước, chuyên môn bóc tay dụng, thành ra móng tay cũng rất là dài, nó là kêu như là trường trảo ăn dụng. Cho nên ông còn có biệt danh là ông Phạm Chí Trường Trảo. Quần áo ông rách cũng không có thời giờ để may vá lại, tóc tai dài cũng không có thời gian để cắt. Trải qua 20 năm và ông học xong tất cả 4 bộ kinh Vệ Đà, 4 bộ thuyết luận học của Bà La Môn giáo, và ông trở thành một đại luận sư rất danh tiếng. Và khi thành tài xong, ông hạ sơn xuống núi định tìm chị mình để biện luận. Nhưng chị ông sau khi sanh ngài Xá Lợi Phất thì đầu óc trở lại nguyên thủy là một con người bình thường. Đó. Và bà cho biết đứa cháu gọi ông Câu Hy La bằng cậu đã từ giả giáo đoàn Bà La Môn, từ giả chức tước địa vị của một tu sĩ có địa vị cao quý nhất trong giáo đoàn Bà La Môn để theo Phật xuất gia làm tỳ kheo rồi. Nhận được tin này, ông liền tìm đến tỉnh xá Kỳ Hoàng nơi Phật đang thuyết pháp để tìm Đức Phật và thách đố Phật hãy tranh tài biện luận với ông. Ông ngạo mạn tự đưa ra yêu cầu, nếu Đức Phật thua phải tôn ông làm thầy và giao ngài Xá Lợi Phất cùng toàn thể tăng đoàn lại cho ông quản lý và đem về nhà tu theo đạo Bà La Môn. Nếu mà Đức Phật thua thì ông sẽ bắt tất cả tu sĩ Phật giáo để tóc và ông trở thành là cái người, nghĩa là giáo chủ, và theo lệnh điều khiển của ông. Còn nếu ông thua thì ông xin cắt cái đầu để lại. Sau một hồi tranh luận, ông bị đuối lý, bị thua, liền co chân bỏ chạy khỏi tỉnh xá Kỳ Viên. Nhưng chạy được một đoạn không xa lắm, ông liền ngồi xuống một gốc cây bên lề đường nghỉ mệt và tự nghĩ, chà, thiệt là bậy quá, cọp chết để da, người ta chết để tiếng, vậy mà mình đã tuyên bố thua phải nộp đầu, đâu có thể bỏ chạy như vậy, thì còn gì là danh dự của một tu sĩ Bà La Môn. Và ông liền quay trở lại tỉnh xá gặp Phật, xin ông Phật cho ông mượn con dao. Phật hỏi, này Câu Hy La, ông định mượn dao để làm gì? Ngài Câu Hy La nói, tôi thua ông rồi, tôi phải thi hành lời hứa là cắt đầu nộp cho ông. Phật nói, trong giáo pháp của ta không có cách làm như vậy. Ông đã thua rồi thì không được đi, phải ở đây cạo đầu xuất gia làm tỳ kheo để sám hối tội kiêu mạn mới là đúng nhất. Và Phật sai ngài A Nan đem dao lại cạo tóc cho ngài Câu Hy La. Ông hổ thẹn ấp úng nói, tôi như vậy mà Đức Thế Tôn còn nhận cho tôi xuất gia hay sao? Phật mỉm cười nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và ai theo lời giáo huấn của Như Lai đều được giải thoát cả. Sau khi gia nhập tăng đoàn chẳng bao lâu, với sự dạy dỗ khéo léo của Đức Phật, không bao lâu ông tiêu tan hết phiền não, tham sân si đã diệt và chứng quả A-la-hán. Bây giờ tôi trở lại phần cuộc đời ngài Xá Lợi Phất. Vào năm 8 tuổi, ngài Xá Lợi Phất đã có trí huệ tuyệt vời. Ngài có thể thăng tòa biện luận các luận sư Bà La Môn danh tiếng thời bấy giờ, và lúc nào ngài cũng là người chiến thắng, khiến cho cha ngài là một đại luận sư danh tiếng của Bà La Môn và là người nắm trong tay điều hành cả một giáo đoàn có trên 100.000 tu sĩ Bà La Môn thời bấy giờ, và ngay cả cha có phụ thân của ngài cũng không thể biện luận hơn được cậu con trai cưng là ngài Xá Lợi Phất. Cho nên từ vua quan đến chức sắc trong triều đình đều kính trọng yêu quý ngài. Đến tuổi trưởng thành, tất cả dân chúng trong thành Vương Xá đều biết danh tiếng của ngài Xá Lợi Phất. Ngài có dáng người cao lớn, dung mạo thanh tú, đôi mắt ngài sáng như sao, ngài có đôi tai dài quá gối, tức là một trong 32 tướng tốt đó. Năm 20 tuổi, Xá Lợi Phất lên đường tầm sư học đạo. Ban đầu ngài đến học đạo với một danh sư Bà La Môn nổi tiếng tên là Sang Xà Gia. Nhưng theo học không bao lâu, tất cả những môn thiên văn, địa lý, bói toán, thiền định, trí huệ của ông thầy ngài đều học hết. Tức là Bà La Môn hồi xưa họ giỏi lắm. Họ nhìn lên bầu trời, họ nhìn cái ngôi sao là họ biết bao lâu nữa là cái ông vua đó sẽ bị suy. Hồi xưa quý vị nhớ Khổng Minh không? Họ nhìn lên họ biết còn bao lâu nữa là cái ông hoàng đế này sẽ bị mất ngôi. Và họ nhìn lên họ biết bao lâu có bão lụt, bao lâu có thiên tai đó. Và địa lý họ biết cái phong đất, cái vùng nào có thể là để mà trụ đó làm kinh đô. Và bói toán, thiền định và trí huệ của một ông thầy, ông đồ học hết. Trong thời gian này, ngài có một người bạn đồng tu tên là Mục Kiền Liên, cũng là một tu sĩ Bà La Môn rất là xuất sắc, của ông danh sư Sang Xà Gia. Tức là lúc đó Mục Kiền Liên cũng là một cái bạn đồng tu, cùng là một thầy là Sang Xà Gia. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên giỏi đến nỗi ông thầy giao hết cả 1.000 người đệ tử cho hai vị này quản dạy. Một hôm, nhân lúc nhàn đàm, Ngài Xá Lợi Phất hỏi thầy: Bạch thầy, con đã học xong môn thiên văn, con nhìn lên trên trời có thể tiên đoán hung tinh ác tinh, con có thể tiên đoán năm nay mùa trúng hay là thất, con có thể tiên đoán quốc vương tại ngôi được bao lâu. Còn môn địa lý, con có thể biết cục đất nào xây dựng nhà cửa phát đạt, cục đất nào không thể phát triển. Còn về phần cúng kiến, thờ tự nghi lễ, con đều thông thạo. Nhưng những cái học này đều không giúp ích gì cho sự sanh tử của con người. Con chỉ muốn thầy dạy con pháp nào chấm dứt sự sanh tử của con người. Tôn sư của ngài nói, giáo pháp của ta chỉ có bấy nhiêu thôi, ta đã dạy hết cho con rồi. Kể từ đó, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cảm thấy sự dạy dỗ của thầy không đáp ứng được sức học của hai anh em, nên đều cùng nhau giao ước, nếu một ngày nào đó, một trong hai người bạn chúng ta, ai tìm ra vị tôn sư có chân lý giải thoát cao siêu, thì nên báo cho nhau cùng tìm đến để tu học. Một hôm nọ, trên đường vào thành Vương Xá, Xá Lợi Phất thấy một vị tỳ kheo trẻ, tay ôm bình bát, mình đắp y vàng, từng bước chân đi trên đường, nhẹ nhàng, không nhanh, không chậm. Đầu vị sa môn này chỉ nhìn thẳng về phía trước, bất chợt có đoàn cung phi mỹ nữ của nhà vua cũng ngồi kiệu từ trong thành Vương Xá đi ra. Bao nhiêu cô mỹ nữ xiêm y đẹp đẽ, mặt mày đẹp như tiên Nga, bao nhiêu tu sĩ bà La Môn đi theo sau lưng ngài Xá Lợi Phất đều trầm trồ khen ngợi, quý cô đẹp quá. Duy chỉ có vị tỳ kheo sa môn này chân vẫn rảo bước, mắt không hề nhìn đến nữ sắc, làm cho Xá Lợi Phất phải chú tâm đến ý theo dõi. Thấy vị tỳ kheo trẻ này ôm bát đứng trước cửa nhà một tín nữ bà La Môn, sau khi được cúng dường, ngài nói một đôi chúc lành. Ngài nói một đôi câu chúc lành cho thí chủ, rồi ngài từ giả ra đi. Vị tỳ kheo trẻ này rảo bước đến ngồi dưới một gốc cây đa mọc ven đường và thọ thực. Thọ thực xong, vị tỳ kheo này bước xuống xong rửa bát và trở về chỗ gốc cây ngồi thiền nhập định. Xá Lợi Phất càng cảm thấy bị thu hút bởi tác phong an định của vị sa môn áo vàng trẻ tuổi này. Chờ cho vị sa môn này nhập định một hồi lâu, khi mặt trời bắt đầu ngã về Tây, thì vị sa môn trẻ tuổi này xuất định. Lúc này Xá Lợi Phất không bỏ dở dịp mai, liền bước lại gần và chắp tay chào hỏi vị sa môn trẻ tuổi này như sau: Thưa ngài, xin ngài cho biết quý danh và ngài là đệ tử của ai? Ngài tu theo pháp môn gì mà có thái độ oai nghi phong độ của ngài thoát ra một cái gì thoát tục mà tôi chưa từng thấy ở một tu sĩ bà La Môn? Lúc đó vị sa môn mỉm cười và nói như sau: Thưa tôn giả, tôi tên là Ác Bệ, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thuộc dòng Sát Đế Lợi, con của vô tịnh Phạn Dương. Ngài từ bỏ ngôi vua vào rừng tu đạo giải thoát, ngài hiện nay đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Xá Lợi Phất liền hỏi tiếp: Thầy của ngài dạy những gì? Ngài Ác Bệ nói: Ngài dạy rất nhiều, nào là pháp tứ diệu đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo. Với thời gian ngắn, tôi không đủ thời giờ để thuyết pháp hết cho ngài rõ. Ngài Xá Lợi Phất liền năn nỉ: Xin ngài thương tình cho tôi biết ngài dạy con người từ đâu mà có, và sau khi chết đi về đâu? Vì tôi đã mang câu hỏi này từ lâu mà thầy của tôi không có khả năng giải thích. Ngài Ác Bệ liền nói: Thầy tôi dạy, các pháp do từ duyên sanh ra, các pháp do hết duyên thì diệt. Vừa nghe xong câu kệ này, do căn lành đời trước, Xá Lợi Phất liền giác ngộ ngay lý duyên sanh của nhà Phật. Ông thấy thân tứ đại này do tinh của cha, huyết của mẹ hiệp lại mà thành, và khi hết duyên thì thân này hư hoại như củi hết, thì lửa tắt. Và ngài chứng ngay cái sơ quả Tu Đà Hoàng. Chỗ này tôi nhắc sơ ngài Ác Bệ là một trong năm anh em Kiều Trần Như. À, Kiều Trần Như. Quy y Phật lần đầu tiên khi Phật chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển, Quý vị thắc mắc tại sao lần đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất thấy tướng hảo quang minh, oai nghi thanh tịnh của tôn giả Ác Bệ thì liền chạy theo hỏi đạo. Lý do rất dễ hiểu, vì Ngài Ác Bệ là một trong năm anh em Kiều Trần Như đã đắc quả A-La-Hán, mà theo trong Kinh Phật dạy, một vị A-La-Hán tâm không còn bị chi phối bởi tham sân si, cho nên tướng hảo rất là an lạc, thanh tịnh, quang minh, bất cứ ai có thiện tâm khi giao tiếp đều sanh tâm tôn kính là chuyện đương nhiên. Sau khi nghe kệ từ Ngài Ác Bệ và chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, Ngài Xá Lợi Phất liền quỳ xuống đảnh lễ tôn giả Ác Bệ và xin được quy y làm đệ tử để học đạo. Ngài Ác Bệ liền đỡ Ngài Xá Lợi Phất đứng dậy và từ tốn nói, Ngài muốn quy y tôi để học đạo giải thoát là chuyện tốt, nhưng thầy của tôi là người có trí huệ cao siêu hơn tôi nhiều. Xin Ngài hãy tìm đến gặp thầy của tôi và quy y thì tốt hơn. Sau khi hướng dẫn đường xá và nơi cư ngụ của Đức Phật xong, cho Ngài Xá Lợi Phất biết rõ để tìm đến quy y học đạo, Ngài Xá Lợi Phất vội vã cáo từ tôn giả Ác Bệ và quay về để tìm gặp người anh em kết nghĩa là tôn giả Mục Kiền Liên. Về đến thánh thất Bà La Môn, nơi Mục Kiền Liên đang dạy các tu sĩ Bà La Môn học giáo lý Kinh Vệ Đà. Chưa kịp chào hỏi thì Ngài Xá Lợi Phất đã vội vã kéo Ngài Mục Kiền Liên bước ra khỏi giảng đường để tâm sự riêng. Và Xá Lợi Phất chưa kịp ngỏ lời thì Ngài Mục Kiền Liên đã lên tiếng trước. Tôi nhìn điệu bộ hân hoan vui vẻ của huynh, tôi đoán không lầm thì có lẽ huynh đã tìm được minh sư dạy đạo, giác ngộ tối thượng phải không? Ngài Xá Lợi Phất liền trả lời, đúng như vậy. Và Ngài thuật lại đầu điên câu chuyện hội ngộ của mình và tôn giả Ác Bệ. Và cũng do căn lành đời trước, cho nên sau khi nghe, tôn giả Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ, các pháp đều do nhân duyên mà có, các pháp do hết duyên mà tan. Cái câu này thầy mở rộng, mình là cái người không có căn lành, mình nghe nó thường. Nhưng mà giả sử mình nói các pháp từ duyên sanh, vợ, chồng, con, cái, tài sản, khi ra đời chúng ta là trần gian trụi. Không có một cái mảnh áo trên thân, chúng ta mượn sữa của mẹ, mượn áo của cha, mượn chữ của thầy, mượn nhà của ngân hàng, mượn xe của dealer, rồi mượn quần áo của nọt trôm mế xì, chúng ta thành là một người công tử, một người công nương giàu, đó là đủ duyên. Hết duyên rồi thì làm ăn bị lay ốp, nhà bị nhà băng kéo, xe bị dealer kéo, và vợ thì đi lấy chồng, chồng thì đi cưới vợ nhỏ. Và chúng ta trở ra cái nhà hoàng, trở ra các bụi hồi mới sanh ra 3 kg, giờ này chết cũng còn được 50 kg thì lời được 47 kg, phải không? Tức là đâu có lỗ đâu, thì người ta nghe xong là tiếng chứng quả, còn thầy trò chúng ta nghe rồi thì chỉ có trúng thực mà thôi. Tại vì đồ ăn ngon quá, ăn nhiều hết gạo mà còn đồ ăn để trúng thực. À, trưa này là ban nhà bếp nấu đồ ăn ngon quá mà gạo thì cơm thì thiếu, mà thầy vô tình thầy cái biểu quý vị xuống mấy cơm, mấy người cứ nhìn thầy hoài. Chứng tỏ là thầy là phàm phu, không có thiên nhãn gì hết. Bởi vì thấy cho hiệu ta chứng quả, còn mình thì không có chứng. Giống như Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên liền hỏi Xá Lợi Phất như sau. Huynh định khi nào thì lên đường để ra mắt Sa Môn Cù Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, để xin xuất gia học đạo. Và Mục Kiền Liên vui vẻ tán thán, em nghĩ chúng ta phải lên đường càng sớm càng tốt. Chưa kịp thu dọn hành lý thì cả hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên liền đi vội đến tìm vị thầy của mình là giáo sĩ Bà La Môn Sang Xà Gia để xin phép lên đường tầm sư học đạo. Sau khi đảnh lễ thầy xong, hai tôn giả liền trình bày đầu đuôi câu chuyện Sa Môn Cù Đàm, con của vua Tịnh Phạn, bỏ ngôi vua đi xuất gia đã chứng được quả Phật, thoát ly sanh lão bệnh tử và đạt đến quả vị Niết Bàn. Cái thời đó người ta kêu Đức Phật là một A-La-Hán thôi, chứ người ta không nghĩ là ông Phật. Tại cái quả vị thời đó tối cao nhất đệ tử của Phật là chứng A-La-Hán, và Ngài được người ta gọi là một vị A-La-Hán, tức là chứng quả Niết Bàn. Xin thỉnh thầy Sang Xà Gia cùng đến quy y với Đức Phật, vì Phật ra đời rất khó gặp. Nhưng giáo sĩ Sang Xà Gia liền tự ái và trả lời như sau, ta năm nay đã trên 100 tuổi đời và 70 tuổi đạo. Ta có trong tay trên 1000 đệ tử theo học, Còn Sa Môn Cù Đàm, họ Thích Ca có bao nhiêu tuổi và có bao nhiêu đệ tử mà bắt ta phải quy y tôn hắn làm thầy? Thì Ngài Xá Lợi Phất liền quỳ xuống cung kính trả lời như sau: Bạch Tôn Sư, con được tôn giả Ác Bệ kể lại như sau. Thái tử Tất Đạt Đa đã rời bỏ hoàng cung dòng họ Thích vào năm ngài 25 tuổi, trải qua 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, ngài mới giác ngộ được quả Phật. Hiện nay ngài được 31 tuổi và có 5 đồ chúng xuất gia. Nghe nói câu này là ông kia ông giận rồi. Nói xong, nghe xong, giáo sĩ Sang Xà Gia liền cười rằng: Ngươi nói, ngươi có điên không? Mà bắt một danh sư nổi tiếng như ta có tuổi đời trên 100 tuổi và đệ tử trên 1.000 người, theo quy y một tên chỉ mới có 35 tuổi đầu và 5 đệ tử lèo tèo. Thôi, hai tên phản đồ này có đi đâu thì đi cho phước mắt của ta. Các ngươi đã phụ tấm lòng ưu ái mà lâu nay ta đã dành cho hai ngươi cai quản hết giáo đoàn tu sĩ Bà La Môn. Hai ngươi chỉ dưới quyền có một mình ta mà lại ngồi trên cả 1.000 tu sĩ Bà La Môn đang ở dưới trướng của ta. Chắc là hai ngươi đã bị Sa Môn Cù Đàm dùng tà thực bùa mê ngải lú, cho nên mới có tư tưởng ngu dại dục như vậy. Tức đó cũng giống như là quý vị đây bị thầy núi bỏ bùa, nó giờ này trời nghe là ngồi đây mà để mà ngủ gà ngủ gật mà nghe thầy giảng, phải không? Bỏ bùa phải không? Rồi lúc đó ông này cũng nói là hai đứa tụi bay là bị ông Cù Đàm ông bỏ bùa rồi, cũng như mấy bà ở đây là bị ông thầy núi bỏ bùa hết rồi, vô đây ngồi nghe pháp. Lúc đó cả hai ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đều quỳ xuống bên thầy và dịu dàng phiên nhủ như sau: Bạch thầy, chúng con biết tuổi đời và tuổi đạo của thầy đều hơn Sa Môn Cù Đàm, nhưng đạo lý của thầy có đem lại sự giải thoát sanh tử luân hồi cho đệ tử hay chưa? Đạo của thầy có phải là đạo đem lại sự trí huệ cao tột cho đồ chúng đệ tử hay chưa? Xin thầy hãy suy nghĩ lại. Vừa nghe xong, giáo sĩ Bà La Môn Sang Xà Gia liền nổi giận và hét to như sau: Ta biết đạo của ta là chưa trí huệ, chưa phải vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng ta nói cho hai người nghe, với 1.000 đệ tử trong tay là giáo chủ của một giáo đoàn Bà La Môn to lớn tại cái thành Vương Xá này, thì tất cả sự cúng dường của vua quan và 1.000 đệ tử, ta dư sức có cuộc sống hạnh phúc hơn Sa Môn Cù Đàm gấp trăm lần. Nhưng ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên biết chắc là sư phụ mình vì ngã mạng nên khó khuyên thầy theo quy y với Đức Phật được, cho nên phải đảnh lễ thầy ba lại rồi từ giả ra đi. Lúc đó có sự hiện diện của cả 1.000 tu sĩ Bà La Môn, đệ tử đang theo học, thì có khoảng 200 tu sĩ đều quỳ xuống xin phép giáo sĩ Sang Xà Gia cho phép được đi theo hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên để xuất gia theo Phật. Giáo sĩ Sang Xà Gia càng giận quá, liền hét to: Đứa nào muốn đi tu theo Sa Môn Cù Đàm, ta đều cho đi hết, đồ cái lũ phản thầy phản đạo. Nhưng tôn giả Xá Lợi Phất bản tánh rất nhân từ, thấy thầy phẫn nộ như vậy liền chạy đến gần bên thầy, cầm lấy cây quạt quạt cho thầy và khuyên tiếp: Bạch Tôn Sư, bây giờ Sa Môn Cù Đàm mới thành Phật chưa được bao lâu, cho nên mới thâu nhận có 5 đệ tử đầu tiên. Nhưng với giáo pháp vi diệu của ngài, con dám chắc là trong tương lai gần đây sẽ có rất nhiều giáo sĩ Bà La Môn sẽ quy y theo Sa Môn Cù Đàm để học đạo giải thoát. Và lúc đó thầy sẽ cô đơn, không còn ai bên cạnh để lo cho thầy. Lúc này con cũng không ở bên cạnh thầy để trả ơn trong thời gian thầy dạy dỗ. Con rất thương thầy, nhưng xin thầy thông cảm cho, vì khi cái chết đến thầy cũng không tự cứu cho thầy được, làm sao thầy có thể cứu cho con thoát chết đây? Đây là lần cuối con mong thầy bớt giận và suy nghĩ lại. Quý thấy ông có tình nghĩa ghê không? Ông thầy nói mấy lần nhưng mà ông nói con theo thầy mà mai mốt thầy có chết thầy cũng không cứu thầy, làm sao mà con cứu thầy được? Giáo sĩ Sang Xà Gia vẫn chưa hết cơn giận và hỏi tôn giả Xá Lợi Phất như sau: Ngươi hãy nói cho ta biết, trên thế gian này người trí huệ nhiều hay kẻ ngu si nhiều? Người có chánh kiến nhiều hay kẻ có tà kiến nhiều? Ngài Xá Lợi Phất lễ phép đáp: Bạch Tôn Sư, người có trí huệ và chánh kiến thì ít, mà kẻ ngu si và tà kiến thì nhiều. Giáo sĩ Bà La Môn Sang Xà Gia nói đúng rồi, kẻ trí huệ chánh kiến thì ít, còn kẻ ngu thì nhiều. Cho nên kẻ trí thì theo Sa Môn Cù Đàm, còn kẻ ngu thì theo ta. làm thế nào mà đệ tử ta lại ít hơn Sa Môn Cù Đàm được? À, ông nói, phải không? Ông hỏi bây giờ lính với sĩ quan là nhiều hay lính là nhiều? Đương nhiên sĩ quan có vài chục ngàn mà lính tới 2 triệu, phải không? Thì đương nhiên mấy cái đứa ngu á, nó nhiều nó theo ta. Còn Sa Môn Cù Đàm thì tự trí huệ nó theo thì ổng cũng leo tèo thôi, làm sao mà hơn được? À, tất cả tu sĩ Bà La Môn còn lại nghe cuộc đời đáp, cuộc đàm phán giữa hai thầy trò Xá Lợi Phất đều thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai. Và 800 tu sĩ còn lại đều bàn với nhau, hai ngài Xá Lợi Phất và là một Kiền Liên đều là hai giáo sĩ xuất sắc, có địa vị trong giáo đoàn mà còn bỏ ngài sang Xà Gia theo quy y với Sa Môn Cù Đàm. Thì bọn ta là ai mà lại không đi theo? Cho nên sau khi hai anh em của tôn giả Xá Lợi Phất và một Kiền Liên từ giả thầy sang Xà Gia xuất gia quy y theo Phật, chưa được bao lâu thì tất cả 800 đồ chúng của sang Xà Gia đều từ bỏ ông và theo Phật xuất gia làm giáo sĩ. Sang Xà Gia tức tối quá, bị bạo bệnh và qua đời. Ông tức quá và ông bị qua đời. Cũng như đây người ta nói, theo thì núi hết, nó giật đệ tử tôi hết rồi, tức quá. Phải không Vũ Trung? Tôi có dụ đâu, tại vì họ cứ lên đây họ, tôi chỉ dùng cái là đồ ăn ngon tôi dụ họ ăn thôi, chứ tôi có bùa đâu. Vì đồ ăn này mà lúc này gạo cũng hơi mắc rồi đó, thành ra đệ tử tôi mỗi bữa nó nấu 10 khắp nãy nấu có 5 khắp mà. Phải không Diệu Hạnh Phước và Diệu Huệ? Nói đâu có ai biết đâu, cả cái quả địa cầu này biết thôi, chứ tôi có cho ai biết đâu. Nhớ nha, từ nay đừng có cho ai biết, chỉ cho toàn thể trên toàn cầu biết thôi. Dùng năm là ở đâu? À, âm phủ hả? À, đó là ông tức tối và ông chết. Ngài Xá Lợi Phất hoài danh hiệu là người đệ tử có trí huệ đệ nhất của Đức Phật. Ngài còn là một người được đại chúng thời bấy giờ ca tụng là người gì quý vị? Hả? Diệu Trung thì giảng 5 năm rồi đó, nhớ không? Quên hết rồi. Là người biết ơn đệ nhất. Biết ơn đệ nhất. Hằng đêm trước khi đi ngủ, Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thường hỏi đại chúng như sau: xin đại chúng cho biết ngày hôm nay Tôn giả Ác Bệ sau khi khất thực xong tối nay ngài cứ ngủ tại đâu? Nếu đại chúng nói cho ngài biết Tôn giả Ác Bệ là cái ông mà giới thiệu với Phật đó, hiện đang tạm trú tại tỉnh Xá Trúc Lâm, thì ngài Xá Lợi Phất liền quay mặt về hướng tỉnh Xá Trúc Lâm mà lễ tam bái. Và nếu đại chúng nói ông Ác Bệ đang ở tại tỉnh Xá Tỳ Viên, thì ngài lại quay mặt về hướng Kỳ Viên và lễ ba lại. Và nếu nói ông Ác Bệ đang ở giường Lộc Uyển, thì ngài Đà Xá Lợi Phất quay về hướng giường Lộc Uyển mà đảnh lễ ba lại. Lúc đó có đại chúng rất thắc mắc và hỏi ngài tại sao lại quay mặt về hướng ngài Ác Bệ đang tạm trú mà đảnh lễ. Thì ngài Xá Lợi Phất chẳng cần giấu giếm mà thành thật cho đại chúng biết như sau: tôi quay mặt về phía Tôn giả Ác Bệ để đảnh lễ là để thành kính tri ân ngài đã giới thiệu cho tôi được quy y làm đệ tử của Đức Bổn Sư. Cái ơn này quá to lớn. Ai mà cho tôi 100 lượng vàng, tôi chỉ sống được trong 10 năm. Ai cho tôi 1000 lượng vàng, tôi sống được 100 năm. Ai cho tôi một cái thân này, tôi chỉ sống được 100 năm. Mà ngài Ác Bệ cho tôi thoát được cái kiếp luân hồi sanh tử, khỏi phải chui vào bụng mẹ, sống bên phân và nước tiểu, ở trong cái chỗ tối tăm, rồi chui ra khỏi bụng mẹ là phải đau đớn, rồi chúng tôi phải đi làm thuê làm mướn mà sống, rồi chưa được 100 năm, rồi chúng tôi phải chui xuống lòng đất, mà người ta dập chúng tôi xuống chưa xong, chúng tôi lại chui vào bụng mẹ lại nữa. Đó là cái khổ, đó là cái ơn quá lớn. À, cái ơn gặp Phật để tôi không còn phải luân hồi sanh tử. À, cái ơn này quá to lớn, tôi không thể nào quên được, cho nên hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi đều hướng về ngài Áp Bệ để đảnh lễ hầu biết ơn người đã đưa tôi đến chánh pháp của Như Lai. Người đã tạo điều kiện để giúp cho tôi được thoát ly khỏi sanh lão bệnh tử. À, chỉ nội một cái hạnh biết ơn của ngài Xá Lợi Phất cũng đủ để chúng ta kính phục ngài sát đất rồi. Ngài được Phật giao làm giám đốc xây dựng công trình Kỳ Viên Tịnh Xá. Tôi xin khai triển rộng để quý vị có thể hình dung được Đức Phật đã trọng dụng Tôn giả Xá Lợi Phất như thế nào. À, Sau khi Ngài Xá Lợi Phất quy y và xuất gia theo Phật, số lượng tăng chúng mỗi ngày một đông. Thời gian này, Đức Phật thường trụ xứ tại tỉnh Xá Trúc Lâm do Vô Bình Sa Dương cúng dường cho Phật và Tăng Đoàn. Trúc Lâm tỉnh Xá tọa lạc tại nước Ma Kiệt Đà thuộc miền Nam Ấn Độ. Trong thời gian 2 năm đầu kể từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo, ở miền Bắc Ấn Độ không có một tỉnh xá đạo tràng nào để cho Đức Phật hoằng pháp độ sanh và cho chư Tăng an cư kiết hạ. Và nhân duyên kỳ ngộ đã đến, ông trưởng giả Cấp Cô Độc tục danh là Tu Đạt, là một nhà đại tỷ phú thời bấy giờ. Ông có dinh thự tọa lạc tại thành Vương Xá thuộc Dương Quốc Cô Sa La, dưới quyền cai trị của Đại Dương Ba Tư Nặc thuộc miền Bắc Ấn Độ. Nhân dịp về miền Nam Ấn Độ để thăm người bạn xuôi gia và cũng để hỏi vợ cho con trai. Bạn của ông cũng là một nhà triệu phú tại miền Nam Ấn Độ thuộc Vương quốc Ma Kiệt Đà và cách tỉnh Xá Trúc Lâm của Phật đang cư ngụ khoảng 10 dặm đường. Vừa bước vào dinh thự của gia đình anh xuôi, ông trưởng giả Cấp Cô Độc rất ngạc nhiên khi thấy quang cảnh gia nhân đầy tớ đang bận rộn dọn dẹp. Nhà cửa treo màn, chưng hoa thắp đèn và dưới nhà bếp thì gia nhân đang chuẩn bị nấu ăn. Giống như là cái ban ẩm thực chùa Trầm Nguyên hồi sáng này vậy đó, rộn ràng, người gây, người cãi, người déo, người nhắc, người quýnh lộn. Nói xin lỗi chứ đừng tưởng là Phật tử tôi họ giỡn thôi. Chứ nói là mà trên năm châu trà đệ tử của thầy Trầm Nguyên mà nó quậy như vậy mà làm sao mà ông thầy như vậy, chắc là đệ tử nó chắc ông đệ tử như vậy chắc là ông thầy chắc cũng quậy dữ lắm à. Tôi đâu có quậy gì đâu, hồi nhỏ chỉ có móc tiền phước xương của mấy hòa thượng rồi chỉ là nhét chuối vô mấy ống quần để giả bộ hòa thượng bị đỡ bụng vậy thôi chứ đâu có quậy gì nhiều đâu. Mà trời này tại sao không có mắt để cho tôi gặp mấy đệ tử hiền quá vậy? Phải không quý vị? Nói chơi mấy ban nhà bếp này đó, họ rất là giỡn, họ vui. Ở đây tôi có nói một cái đó, đi tu chứ không phải ở tù, phải không? Thành ra được quyền hỷ xả, ha, từ bi hỷ xả, đó. Thành ra nói để được họ vô lên internet lúc này giảng, không phải giảng cho chùa Tầm Nguyên nói cha, lúc này chắc là mấy cái ban nhà bếp này chắc là nó dữ dằn lắm. Thành ra mai mốt rồi mấy cái phái đoàn Phật tử ở mấy cái tiểu bang Florida của nhóm cư Diệu An, rồi nhóm của chú gì ở dưới Cali, rồi nhóm ở bên Texas của mấy cái cô gì đang nghe live trên đó đó chú Trí. Nhiều quá nhưng mà tôi nói cho vui tại vì á, bữa nay trời ở đây nó cũng hơi mát rời, thành ra đệ tử tôi nó lim dim hết, thành ra tôi phải nói xen vô cho nó để nó đừng có mát rời. Mát rời lại đi ngủ đó, chứ ban nhà bếp tôi nó hiền như là master hết á. Hiền như master hay là hiền như sư cô? Tại vì nói cái quên giờ có người ta lên mạng ta nghe thầy thông lai với thầy thông hơi giảng đây nha. Khi nào mà nói đàng hoàng là thượng tọa thông lai, mà khi nào mà nói hơi bậy bạ là thượng tọa thông hơi. Đó quý vị thấy nè, ông thấy như là nhà của ông bạn mình mà tại sao là nhà bếp thì chuẩn bị nấu ăn, treo hoa kết đèn, làm như là chuẩn bị đón tiếp một nhân vật quan trọng nào đến thăm viếng. Ông trưởng giả Cấp Cô Độc liền lên tiếng hỏi, chẳng hai nhà anh xui chuẩn bị tiệc tùng để đón tiếp vua quan nào đây mà có vẻ long trọng quá vậy? Ông xui trưởng giả bạn thân của ông Cấp Cô Độc liền vội vã chạy ra tay bắt mặt mừng và sai gia nhân đem trà bánh ra thiết đãi ông Cấp Cô Độc và giải thích như sau. Thưa anh xui, ngày mai này gia đình chúng tôi có phát tâm làm lễ trai tăng để cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn tại tỉnh Xá Trúc Lâm của Vô Bình Sa Dương xây cất, cúng dường cho Phật, làm nơi thuyết pháp cho chư tăng tu học. Tôi định hồi hướng công đức cúng dường trai tăng cho Phật và tăng đoàn vào ngày mai này, để cho con gái của tôi và con trai của anh sau khi thành gia thất sẽ sanh được quý tử. Tức là cái ông sư gia ông nói tôi phát tâm cúng trai tăng để cầu nguyện đó, là cho vài bữa, nghĩa là con trai của anh nó qua nó cưới vợ, là cưới con dâu, tức là con gái của tôi đó, nó để được quý tử. Vừa nghe nhắc đến tên Phật là ông trưởng giả Cấp Cô Độc bỗng giật mình một cái, có lẽ do duyên lành đã gieo từ kiếp trước, cho nên ông liền dồn dã hỏi người xuất gia bản thân của ông như sau: chẳng hai ông Phật là nhân vật thế nào Ngài là tu sĩ Bà La Môn hay là người thế tục, có địa vị cao quý trong xã hội. Không hiểu tại sao khi vừa nghe ông bạn nhắc đến tên Phật là tôi cảm thấy rất thương, rất quý, muốn được gặp cái ông Phật này. Và tôi có cảm tưởng là trong tiền kiếp tôi đã có nghe qua cái tiếng Phật rồi. Ông trưởng giả xuôi gia của ông Cấp Câu Đọc liền vui vẻ trả lời, Đức Phật chẳng phải là tu sĩ Bà La Môn, Ngài cũng chẳng phải là người thế tục, Ngài nguyên thuộc dòng dõi vua chúa cao quý, con trai của vua Tịnh Phạn Dương, trị vì thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài sắp được tấn phong lên ngôi vua, thì Ngài giác ngộ cuộc đời là vô thường, đau khổ cho nên nửa đêm, không kịp giả từ vợ con, và vượt thành trốn ra khỏi hoàng cung, tầm sư học đạo. Và hiện nay Ngài đã đắc đạo giải thoát thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bằng 1:30 đã hết. Thầy Thông Lai cũng như thầy Thông Hơi xin hẹn quý vị hẹn lại tập 2 vào tuần sau. Mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Từng sau thầy sẽ khai triển tiếp cuộc đời Xá Lợi Phất xong, thầy sẽ khai triển cuộc đời Ca Diếp và thầy so sánh những ưu điểm tại sao Đức Phật lại chọn Ca Diếp làm tổ thứ nhất của Thần Tông và Ngài truyền y bát cho tổ. Và mời tất cả các Phật tử đang nghe ở trong room của Tầm Nguyên tuần sau tiếp tục vào online để nghe pháp tiếp. Và cái bài pháp bữa nay sẽ chuyển ra CD và đưa lên website của chùa Tầm Nguyên. Thầy Thông Lai và toàn thể Phật tử chùa Tầm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang nghe pháp trên khắp năm châu và bốn biển. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời quý vị thoa chân đi. Dạ. Yeah.